Quan khí, chương 1640, góc truyện audio.com, Bộ trưởng Bộ Thương mại Lô Gia Tiến đã gọi điện tới cho Vương Trạch Vinh tỏ vẻ xin lỗi vị phó bộ trưởng đến Hải Đông. Lô Gia Tiến nói, bí thư Vương, chuyện này trước đó tôi không biết y tự mình tới Hải Đông. Bộ sẽ xử lý việc này. Lô Gia Tiến cũng rất tức giận vì việc Lý Bình Thành tự tiện tới Hải Đông. Y lập tức gọi điện yêu cầu đối phương về Bắc Kinh. Đều là người một hệ, Vương Trạch Vinh cũng biết việc này không trách được Lô Gia Tiến nên cười nói. Không có gì, chuyện nhỏ mà. Lô Gia Tiến đã tỏ được thái độ của mình, thấy Vương Trạch Vinh không để việc này ở trong lòng nên cũng yên tâm. Y cười nói, đúng rồi, tôi gọi điện chủ yếu là muốn hỏi chỉ thị của anh. Gia Tiến, có gì anh cứ nói, chúng ta cũng không phải người ngoài mà. Vương Trạch Vinh cũng tỏ vẻ khá thân thiết, bí thư Vương, là như thế này, nước Mỹ không phải đang tranh cử sao? Người tranh cử của Đảng Dân Chủ Mỹ tên là Al Feipu. Vương Trạch Vinh nghe vậy không khỏi động tâm, hắn biết Lô Gia Tiến tuyệt đối không chỉ nói cho có. Thực ra Vương Trạch Vinh cũng đang có ý chờ người của Đảng Dân Chủ. Lô Gia Tiến nói tiếp, bây giờ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang cạnh tranh tuyển cử. Tập đoàn Feiersi từ trước đến giờ vẫn luôn được Cộng Hào ủng hộ. Bây giờ đã có người liên lạc với tôi, muốn thông qua tôi để liên lạc với anh. Anh thấy sao? Vương Trạch Vinh suy nghĩ thật nhanh. Đảng Dân Chủ xem ra cũng đã nghiên cứu kỹ tình hình Trung Quốc nên biết Lô Gia Tiến là người phe mình. Bọn họ chính là muốn xem việc Feiersi bị niêm phong có đưa lại lợi ích gì cho mình hay không. Có thể gặp anh nói ra một điểm đó là chuyện của Feiersi đủ để mang lại lợi ích lớn cho bọn họ. Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Lô Gia Tiến hiểu ngay trong tay Vương Trạch Vinh đang nắm gì đó. Vương Trạch Vinh dập máy, sau đó lập tức gọi cho Vương Trạch Vinh. Anh lập tức đưa tài liệu về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Al Feipu cho tôi. Giang Hùng Cường rất nhanh đã tới, y đặt tài liệu lên bàn và nói. Bí thư Vương, chúng tôi chọn vài nội dung quan trọng để đánh dấu cho ngài dễ xem. Vương Trạch Vinh cũng không xem ngay mà cười nói với Giang Hùng Cường. Theo phân tích của anh thì Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa có khả năng chiến thắng. Giang Hùng Cường nói, theo phân tích của chúng tôi thì bây giờ Đảng Cộng Hòa đang cầm quyền nên có nhiều lợi thế. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lợi. Tình báo Trung Quốc cũng sớm phân tích tình hình nước Mỹ, theo thời gian thì xu thế Đảng Cộng Hòa thắng lợi càng lớn hơn nữa. Vương Trạch Vinh khẽ gõ tay lên bàn nói, nếu Đảng Dân Chủ thắng thì sẽ như thế nào? Cái này cũng khó nói, chẳng qua Hua Kenshi sẽ không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng. Sau khi Giang Hùng Cường đi ra, Vương Trạch Vinh mới chăm chú đọc tài liệu. Càng xem, hắn càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Lúc này trong một biệt thự sang trọng ở nước Mỹ, Al Feipu đang ngồi ăn sáng và nói chuyện với các cố vấn của mình. Thưa ngài Al Feipu, chúng tôi nhận được tin rất quan trọng. Hải Đông Trung Quốc lộ tin bọn họ có tài liệu về Feiersi đủ mang lại lợi ích lớn cho chúng ta. Cố vấn của Al Feipu đầy hưng phấn nói, quả nhiên là vậy, xem ra chúng ta đoán không sai. Kelin Tai sau khi đến Hải Đông đã không có tuyên bố cứng rắn, đây nhất định là do Hải Đông nắm giữ thứ gì đó nên làm bên Cộng Hòa phải ngoan ngoãn nghe theo. Cố vấn cao cấp Baston nhìn thẳng, góc truyện audio.com, Al Feipu rồi nói, Feiersi là tập đoàn quan trọng ủng hộ Hua Kenshi, nếu như Feiersi có vấn đề thì Hua Kenshi sẽ mất đi nhiều người dân ủng hộ, nó ảnh hưởng lớn đến việc tranh cử của ngài. Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn luôn chú ý số liệu thống kê, chỉ cần có một việc bất lợi cho Hua Kenshi thì hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Đây là việc liên quan đến ai có thể lên làm Tổng thống Mỹ. Al Feipu vốn chỉ lẳng lặng nghe, bây giờ nghe đối phương nói thế, mắt y sáng rực lên. Nhất định phải nhanh chóng liên lạc với lãnh đạo chủ yếu của Hải Đông. Bí thư thành phố Hải Đông tên Vương Trạch Vinh, hắn bây giờ là nhân vật có tiềm lực lớn ở Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia nếu không có bất ngờ xảy ra thì rất có thể sẽ là lãnh đạo trung ương khóa tới. Một cố vấn khác nói qua thông tin về Vương Trạch Vinh với mọi người. Đúng, lập tức phái đại biểu tới Hải Đông. Dù trả giá như thế nào cũng phải lấy được tài liệu của tập đoàn Feiersi. Nếu tài liệu kia có tác dụng cho việc tranh cử của mình, Al Feipu xác định nhất định phải đạt được. Baston nói, việc này cũng không dễ dàng. Theo tôi biết người của Hua Kenshi đã đến Hải Đông và bàn với đối phương. Tôi tin Hua Kenshi cũng mờ un sa tìm mọi cách giải quyết vấn đề. Y nói làm Al Feipu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như so sánh với Hua Kenshi thì bọn họ không thể đưa ra thứ có lợi hơn. Al Feipu hơi sốt ruột vì thế lớn tiếng nói. Các anh nhất định phải nghĩ cho ra biện pháp. Baston suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Thực ra vấn đề không phải là trả giá bao nhiêu, chủ yếu là do đàm phán mà thôi. Ao Feipu cười nói, tôi biết anh sẽ có biện pháp. Đối với cố vấn cao cấp của mình, Ao Feipu rất tin. Baston nói, chúng tôi đã sớm phân tích tình hình Trung Quốc. Trung Quốc phát triển nên càng lúc càng quan trọng đối với Mỹ, làm như thế nào kéo quốc gia này phù hợp với lợi ích của Mỹ, Hua Kenxi bây giờ đang có thái độ càng lúc càng thân thiện với Trung Quốc. Nhìn Ao Feipu, Baston biết đối phương hy vọng làm như thế nào đạt được tài liệu của tập đoàn Feiyoshi, vì thế y cười nói. Nếu ngài tranh cử thành công thì nhất định cần tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Tôi cho rằng Vương Trạch Vinh này là người đủ tư cách để chúng ta hợp tác. Ao Feipu xua tay nói. Đây là việc về sau, đối với chúng ta hiện nay là làm như thế nào thắng cử. Baston nhún vai nói, được, chúng ta nói về chuyện của tập đoàn Feiyoshi. Lần này Feiyoshi bị niêm phong chứng tỏ Hải Đông đã có chứng cứ xác thực. Đây là điều rất quan trọng, Feiyoshi là tập đoàn có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Hải Đông mà không có chứng cứ thì dám làm như vậy sao? Hơn nữa Kelin Tai sau khi tới Hải Đông mọi người lại nghĩ Hải Đông sẽ loạn, kết quả không xuất hiện tình huống đó. Một cố vấn khác nói, đúng thế, việc này cũng nói rõ bọn họ có thứ chúng ta cần. Ao Feipu đồng ý nói, đúng, nhất định là nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc tuyển cử. Baston nghiêm túc nói, tôi cho rằng thứ đó làm cho Hua Kenxi rất lo lắng, chúng ta cần làm là như thế nào lấy được thứ này vào tay. Mọi người bắt đầu bàn bạc về việc dùng đối phương gì lấy tập tài liệu của Feiyoshi từ tay Hải Đông. Ao Feipu nói, tôi chỉ cần anh nói một điều là chúng ta cần dùng gì để trao đổi với bọn họ. Đây mới là điều mọi người quan tâm. Baston cười nói, lãnh đạo trung ương của Trung Quốc thì chúng ta đã có tình báo. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, góc chuyện audio.com, Hoa Thái Tường có nhiều hợp tác với Hua Kenxi. Ao Feipu nghe ngay ra ý của Baston nên do dự một chút nói. Sẽ dùng đến quân cờ đó sao? Baston gật đầu nói, bây giờ nếu lấy được thứ kia thì bên phía Hải Đông sẽ rất vui. Ao Feipu nói, Trung Quốc cần có một tập đoàn lợi ích lớn, nó mới phù hợp lợi ích quốc gia của Mỹ. Baston trầm giọng nói, được, nếu vậy ngài cứ chờ thất bại đi. Câu này làm mặt Ao Feipu trở nên khó coi. Một lúc lâu sau Ao Feipu nói, không có cách nào khác sao. Baston cười nói, quan trọng nhất bây giờ là tuyển cử, không có gì quan trọng hơn nó. Một cố vấn khác nói, có lẽ Hua Kenxi cũng sẽ cung cấp thứ như vậy cho đối phương. Baston nghe xong liền nói thêm, Feiyoshi là tập đoàn ủng hộ lớn nhất cho Hua Kenxi về tài chính. Bây giờ Hải Đông niêm phong Feiyoshi thì cũng phù hợp lợi ích của chúng ta. Chúng ta cần khẩn trương liên hệ với Hải Đông. Phái ai tới Trung Quốc bây giờ? Ao Feipu hỏi, chúng ta đều có người theo dõi, việc này chỉ có thể phái một người không mấy ai chú ý. Nếu như do chúng ta đi sẽ kinh động tới Hua Kenxi. Ao Feipu nói, chỉ cần thắng cử thì có thể đưa ra nhiều lợi ích hơn nữa cũng được. Cách chương.